Sách nói mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lá thư số 27. TU có nhận thư con trong thời gian thầy đang nhập thất để tĩnh dưỡng tối đa, nhân đầu mùa an cư kiết hạ. Đáng lẽ ra thất, thầy mới viết cho con, nhưng thầy không nỡ để con kéo dài tình trạng khủng hoảng, có thể đưa đến thối giảm tín tâm trên con đường học đạo. Tín tâm là đầu mối của tinh tấn, giác niệm, định tĩnh, trí tuệ, giác ngộ và giải thoát. Nếu tín tâm lối giảm, thì toàn bộ tiến trình giác ngộ giải thoát sẽ bị lung lay. Đó là điều thầy không thể không quan tâm. TU, con hãy bình tĩnh. Thầy sẽ giúp con hiểu tại sao con đang bị khủng hoảng và làm thế nào để con có thể ra khỏi tình trạng khủng hoảng này. Trước hết, con đừng sợ tình trạng khủng hoảng mà con đang trải qua, vì đó là quá trình tất yếu. Trên quá trình tiến hóa, con người tất yếu phải đi qua các giai đoạn khủng hoảng để đi vào và thoát ra mỗi chặng đường cam go, khốc liệt. Rồi cứ thế, họ tiến đến cứu cánh cuối cùng. Con đã bước qua được chặng đường vật chất thô thiển như nghèo khổ, bệnh tật, khó khăn mà con đã từng đấu tranh và khắc phục được chúng. Trong khi những người khác đang loay hoay trong bại, được mất, nghèo giàu, hơn thua, yếu mạnh. Như thế con đã ra khỏi chặng đường bùn lầy đó. Thầy mừng cho con. Rồi bấy lâu nay con đã tiến vào một chặng đường mới. Đó là chặng đường giá trị đạo đức. So với giai đoạn vật chất thì nó cao thượng hơn. Nhưng cũng chính ở đó, con tìm thấy một tình trạng khủng hoảng mới khi con phải phấn đấu lựa chọn giữa hai con đường thiện và ác, tốt và xấu, ngay thẳng và gian manh, chân thực và giả dối. Con đã thấy rằng một bên là đỉnh cao, một bên là vực sâu, và con cũng đã quyết định phải chọn đỉnh cao cho định hướng của đời con. Đó là quyết định đúng và cao quý. Nhưng oái oăm thay, trước mắt con những giá trị đạo đức đó dường như đang lung lay và không thực. Rõ ràng là những kẻ đạo đức, thực thà chất phát đang bị thiệt thòi, đang bị chà đạp và biếm nhẽ. Còn những kẻ bất lương, gian manh, dối trá lại nghiễm nhiên được ưu đãi, được tâng bốc và kính nể. Như vậy đạo đức, nhân quả, nghiệp báo, luân hồi có thực hay không? Nghi ngờ này khởi lên nơi con như một thử thách khiến con phải luẩn quẩn trong vòng thiện ác thị phi và bị bế tắc lâu dài trong đó. Khổ nỗi bây giờ làm thiện thì khó tin và làm ác thì cũng không sao làm được. Suy nghĩ đắn đo, phân vân, phấn đấu, thất bại, chán nản, nghi ngờ, khủng hoảng, bế tắc. Nhưng rồi con cứ yên tâm. Vật cùng tắc biến, biến tắc thông mà. Một ngày nào đó, khi đầy đủ nhân duyên, con sẽ vượt qua khỏi thiện ác thị phi để thấy ra một chân trời mới, một chặng đường mới. Ở đây đạo đức sẽ không đòi hỏi điều kiện nào cả. Nó chấp nhận thiệt thòi, chà đạp và biếm nhẽ, vì nó đã thoát thai để trở thành trí tuệ với chân lý tuyệt đối và tối thượng. Không phải nhân quả thiện ác tầm thường, giống như con sâu biến thành con nhộng. Và khi con bước chặng đường mới này của trí tuệ, con lại phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng mới, như nhộng phải biến thành bướm để bay vào khung trời cao rộng. Đó là sự phân vân giữa chân và vọng, giữa khổ đế với diệt đế, giữa tập đế với đạo đế. Nếu con vượt qua chặng đường này, con sẽ parasangate, như trong câu chú cuối Bát Nhã Tâm Kinh. Gate, gate, paragate, parasangate, bodhisattva. Vượt qua, bờ bên kia. Hoàn toàn vượt qua bờ bên kia, đó chính là tuệ giác. Đó, con thấy không? chặng đường nào cũng phải có hai bờ để khủng hoảng và để vượt qua. Con đang vượt qua, vượt qua. Tất nhiên, con phải kham nhẫn, nhận chịu đớn đau và khủng hoảng. Vậy con hãy tinh, sáng suốt, định tĩnh. Đừng để tín tâm thối giảm, đừng để phóng dật trổ sinh. Hãy tin ở con, tin ở lý thuyết nhân quả tái sinh một cách máy móc và kinh điển. Không tin ở giá trị đạo đức nào tiên định. Chân lý chỉ tìm thấy nơi con, khi con sáng suốt, định tĩnh, trong lành, giác ngộ và giải thoát. Có một số vấn đề về nhân sinh, vũ trụ đạo đức, vân vân. Đức Phật chỉ tạm dùng để giải thích cho người mới học đạo. Rồi sau những sự thật này, cần phải được hành giả tự thấy, tự chứng ở mức độ thâm sâu, vi tế và như thực, chứ không nhắm mắt tin theo một số khía cạnh nhỏ, mà Đức Phật vì lòng từ bi tạm tùy cơ ứng hóa để người tu học yên tâm tu niệm. Thầy cũng có thể giải thích cho con số khía cạnh về nhân quả nghiệp báo, nhưng thật là dài dòng vô ích. Riêng ở khía cạnh con thắc mắc, thầy có ý kiến như thế này. Một, đối với người thiên nặng về vật chất thì đạo đức bị xem thường. Người này có thể làm điều ác để được mục đích lợi dưỡng. Và khi người này gặp thời, nghĩa là thời số con người thiên nặng vật chất, thì người ấy được tôn trọng, được địa vị, danh vọng, uy quyền. Nhưng còn nghĩ thế nào khi họ không gặp thời nữa? Giống như trên một đồng lúa, gặp thời con người lười biếng, thì cỏ được tốt tươi, lúa bị èo uột. Còn gặp thời con người siêng năng, thì lúa được tốt tươi, cỏ bị nhổ bỏ. Thời của nhân quả cũng vậy. 2. Đối với người thiên nặng đạo đức, thì vật chất bị xem thường. Người này có thể làm thiện để được phước báu tinh thần. Và khi người này gặp thời, nghĩa là thời mà đa số con người thiên nặng đạo đức, thì người ấy được tôn trọng, được địa vị, danh vọng và uy quyền. Trái lại, thì cũng bị chê bai, khinh bỉ, chà đạp. Đời là vậy, có gì con phải ngạc nhiên? Ngày xưa Khuất Nguyên thấy đời đục cả, chỉ một mình ông trong, nên ông khổ sở lắm. Có lần ông ra bờ sông Thương Lương đứng than thở trò đời, thì nghe một ngư ông hát: Thương Lương chi thủy thanh hề, khả dĩ chạc ngã anh. Thương Lương chi thủy trược hề, khả dĩ chạc ngã túc. Nước sông Thương Lương trong thì ta giặt giải mũ, còn nước sông Thương Lương đục thì ta dùng rửa chân. Con cũng vậy, nếu con đặt trọng tâm của đời sống là giác ngộ, thì chính trò đời này đã phơi bày bản chất của cho con giác ngộ. Nếu cuộc đời không có những nguy hiểm mà chỉ có những vị ngọt, thì khó có người giải thoát, phải không con? Còn nếu con đã là người chấp nhận con đường đạo đức mà không gặp thời, thì một là con phải thật khiêm tốn nhu hòa, đừng để lộ đạo đức ra ngoài. Đức hậu tỷ như xích tử, đức dày giống như trẻ sơ sinh. Cứ hòa với mọi người, thương yêu và hỷ xả cho họ, miễn đừng bị đồng hóa là được. Nếu không được như vậy, thì hai là con phải có khí phách cao ngạo một tí. Phải xem thường bình phẩm khen chê ở đời. Phải xem thường những thiệt thòi mà con phải chịu đựng. Con không nhớ câu nói của Chúa: kẻ nào chịu thiệt thòi trên thế gian này, kẻ ấy được ưu tiên trên nước thiên đàng sao? Thế gian là quyền lợi vật chất, còn thiên đàng là an lạc tinh thần. Một người thực sự đạo đức, họ sẽ an bần đạo như lời Chúa và các bậc thánh hiền dạy. Vì thật ra, chưa nói đến tối thượng an ổn khỏi các ách phược của một bậc hoàn toàn giải thoát. Chỉ những an lạc tinh thần cũng đủ đền bù biết bao thiệt thòi ở giữa thế gian đầy tranh chấp nhiệt áo, phải không con? Thật là hay, nếu con lắng sâu hơn nữa, để nghe từ bên trong những giá trị đạo đức đích thực, để bắt gặp một niềm an lạc tinh thần mà không một quyền lợi nào trên đời có thể so sánh được. Người nào đạt được thiền tịnh thâm sâu, Đức Phật gọi là đã đạt được hiện tại lạc trụ của các bậc thánh. lắng sâu cũng có nghĩa là vượt qua cái vỏ bề ngoài của những tư tưởng, ý niệm hay hành động đạo đức để hướng vào bên trong nữa, cho đến khi con bắt gặp sự thâm sâu của thiền, sáng suốt, định tĩnh, trong lành, giải thoát và biết mình giải thoát. Có xá gì những phần thưởng bên ngoài của đạo đức? Có xá gì những thiệt thòi mà cuộc đời bắt con gánh chịu? Hãy lắng sâu vào bên trong bằng con đường chánh niệm tỉnh giác. Hãy lắng sâu đến chỗ uyên áo của đạo. Thân ái chào con.